Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ lại cái cuộc nói chuyện của mình ở sự kiện từ Inside đến Winning Product cách đây vài tuần. Mời cả nhà đón nghe nhé.
Mọi người chắc biết đến mình vì bán pô nhiều hơn. Thì vừa nãy thì anh bảo phải đam mê, mình có đam mê về cứt. Bán pô. Nhưng mà tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ không nói về chuyện bán pô hay bán máy in hay bán đồ trẻ con nữa. Và chúng ta sẽ chia sẻ một cái case mà khi mà mình đã gọi là lăn lộn trong nghề lâu rồi. Và mình phát triển một cái sản phẩm mới tinh từ số 0 với một cái kiến thức, với một kinh nghiệm, với kho hàng, với nhân sự ổn định. Tức là mình đi vào với tâm thế không phải là đam mê như là thế anh hay là cái những cái sản phẩm để đời của Tiến nữa, mà là mình đang cần cái tiền và tôi lựa chọn sản phẩm để tôi chiến. Thì cái sản phẩm này nó bắt đầu từ tầm tháng 7 năm ngoái. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một chút về việc là mình đối với những cái sản phẩm mà mình muốn triển khai bắt đầu nó từ inside như thế nào. Tại sao lại Trà Bô lại chọn ổ cắm điện? Tại sao khách hàng lại mua ổ cắm điện của mình? Tại sao khách hàng lại mua lại và giới thiệu cái ổ cắm điện của mình? Mình nghĩ là giải quyết được những cái câu này thì nó sẽ dễ dàng cho mọi người hơn là inside là gì? Inside là gì? Inside là gì? Khó, mình cũng rất là khó để mà mình dựng ra. Cái shop ổ cắm điện đấy thì sau khoảng gần một năm, đâu đó tôi khoảng mười mấy tháng, hai mấy nghìn đơn hàng, 6,5 tỷ doanh số, 12% quay lại, chuyển đổi 5,6% chi phí ads rồi rich trên social. Thì nó sẽ bắt đầu bởi việc nghiên cứu thị sản phẩm, rồi cái insight tìm hiểu khách hàng sẽ giúp cho mình tăng được chuyển đổi và tăng được mua hàng quay lại. Khi nghiên cứu thị trường sản phẩm thì mình cũng đã nói với mọi người là mình giỏi về cái hoặc là mình tốt về việc nghiên cứu sản phẩm, chứ mình không tốt lắm về chạy quảng cáo chẳng hạn, hoặc không tốt lắm về việc làm những cái kỹ thuật trên sàn và làm đơn đảng, mình không biết làm. Thì mình giỏi về sản phẩm, mình nghiên cứu rất kỹ về thị trường, và khi mà mình đã bắt đầu làm là mình đã có một cái khoảng nghiên cứu rất là dài rồi để mình hiểu thị trường, và mình luôn luôn lấy cái sở trường của mình ra để mà thi triển. Tức là mình giỏi cái gì thì mình làm cái đấy, còn những cái thứ không giỏi thì thôi, không sao cả. Bán trên sàn mọi người cứ nghĩ là cái gì cũng phải giỏi, thì mình nghĩ là không hẳn đâu. Có thể bạn không cần giỏi về kỹ thuật quá vẫn có thể bán được hàng, nhưng cần giỏi một cái gì đó. Thì mình nghĩ là mình giỏi về insight về khách hàng mà mình hỏi sản phẩm. Và cái việc nghiên cứu cái khách hàng ấy nó phải diễn ra đối với mình. Nhưng mình có nói là cái case này là làm trong khi mình đã bán được máy in, bán được ổ điện, bán được mô rồi, bán được đồ trẻ con rồi, và mình vào với một cái tâm thế là không phải là người mới tinh làm từ đầu và người đã có kinh nghiệm rồi. Thì cái việc nghiên cứu insight này nó rất quan trọng, và nó giúp cho mình ngay từ khi mà mình chọn sản phẩm và mình làm sản phẩm, mình đã biết phải làm gì rồi. Đây là một cái insight rất hay mà mình phát hiện được, và nó ảnh hưởng đến cả quá trình lựa chọn sản phẩm của tìm dầu mình. Alo, ai ở đây đã từng ăn một nồi lẩu một năm? Đặc biệt là Tết, có ăn lẩu không? Chắc chắn ăn lẩu đúng không? Và khi ăn lẩu thì thỉnh thoảng mất điện, chập cháy vì dây điện không đủ tải. Có ai bị nảy áp mà không ăn được lẩu không? Sao mà lại cứ phải đi chạy tìm ổ điện khác không? Cái insight này nó không nói ra là ai mua ổ điện, không ai nghĩ rằng việc ngay từ đầu người ta cũng chưa có một cái nguồn cơ, người ta đi nhu cầu ổ điện để ăn lẩu. Nhưng nếu mà nói ra, người ta nghĩ ngay, liên hệ ngay với những cái thứ năm nào mình cũng ăn lẩu và mình cần một cái ổ điện chất lượng để ăn lẩu. Thì đó chính là cái insight đầu tiên của mình tìm ra là ngay từ đầu khi mình làm việc với đối tác. Mình ghi ở đây, bạn không biết là mọi người có đọc được không, hơi nhỏ. Khi mà khách kia bên nhà máy nó bảo là cái dây đồng chỉ 1,25mm thôi, mình muốn tăng nó lên, mình muốn tăng nó lên đến 1,5 để nó chịu tải nhiều hơn, hoặc là thậm chí 2.05. đối với một cái dây đồng, nó chính là cái quan trọng nhất của việc chịu tải. Càng dây lõi càng to thì càng chịu tải tốt và nó đỡ nóng hơn. Nhưng mà họ bảo là gì, cái sếp nó và cái engineer sếp thì nó 1,2 là ok rồi. Nhưng mình biết 1,2 thì nó chỉ chịu được một nồi lẩu thôi. Và nó bảo là dày hơn thì đắt hơn rất là nhiều. Nhưng mình ở đây mình có nói ngay đây là cái đoạn chat bạn thể nhìn từ tháng 9 năm 2021, tức là từ lúc mình bắt đầu làm á. Mình bảo là nhưng nó là cái selling point của tao, tao bắt buộc phải đổi cái dây đồng nó từ nhỏ lên to hơn. Mà rõ ràng có thể nó nhỏ nó vẫn đáp ứng được 80% nhu cầu, nhưng mình cần cái dây đồng nó to hơn và mình đẩy nó lên đến 1.5 thì để nó chịu tải được 3.600W và nó lớn hơn. Và đây là khi mà mình bắt đầu làm sản phẩm từ đầu. Cái insight đấy nó quyết định cả từ việc mình chọn sản phẩm và nâng cấp sản phẩm. Và sau khi mình về mình viết bài thì mình cũng sẽ nói là gì ạ? Hai nồi lẩu này không chập điện nữa, dây tàu to hơn, lõi to hơn. Cái đằng trong lõi là thứ mà nhìn ảnh không thể hiện ra được. Mình mất tiền lên cho những thứ mà không nhìn thấy được ngay từ đầu, đúng không? Nhưng mình biết rằng đó chính là cái thứ để mình bán chạy được. Và rõ ràng mình mất nhiều tiền lên ở những thứ mà nhìn ra ngoài không nhận ra được, những đối thủ khác Li Hoa hay Hơ hay các bên khác họ vẫn dùng dây điện 0.75 cơ mà cho gia dụng. Họ không lên 1.25. Xiaomi là 1.25. Còn điện qua Li Hoa thường là 0.75. Và mình chọn 1.5, thậm chí là mình muốn là 2.05 thôi. Và đây là cái phần gì ạ? Từ sản phẩm đến cái việc là tôi sẽ phải nói như thế. Và cái gì ạ? Đây là cái nội dung mình gửi cho các bạn KOL đời đầu từ khi mà làm content, làm nội dung, là cái insight về việc hai lời đầu đó nó đã có ở từ trước rồi. Thì đây là tất cả các bạn KOC mình gửi cho thì đều có là một số gợi ý content làm với sản phẩm của mình. Cắm hai lời lẩu, ấm đun nước vẫn không nóng này, đốt dây điện rồi rơi tự do rồi gì đấy, rồi giữ ảnh sản phẩm, rồi nội dung sản phẩm. Và đó chính là gì ạ? Một số các bạn TikTok, bạn Luân, bạn Giáo Heo, bạn Long Khoa Học, thì khi bạn nhận được cái sản phẩm của mình với những cái content mình gợi ý, gợi ý đấy là gợi ý đúng, vì sao thì mình đã cho cái dây đầu nó to lên.
Hai nồi lẩu của lúc
chiêu tải 3.600W, mình cắn nồi lẩu ăn tết thì hết sạch.
3.600W ăn lẩu nấu cơm các thứ thoải mái.
Là 3.600W, cho nên nếu mà các bạn có dùng để ăn lẩu hay là để nấu nướng gì.
Bạn có nghe đến từ ăn lẩu để được nói đi nói lại nhiều lần không? Nó không phải là ngẫu nhiên đâu ạ. Nó đến từ tháng 7 năm 2021 khi mình bắt đầu làm sản phẩm này. Mình đã có cái insight đó rồi. Và đấy là một cái insight ví dụ. Nó ảnh hưởng đến khi mà mình biết rằng mình không bán cái sản phẩm này chỉ một lần, và mình có được cái tỷ lệ khách hàng mua lại tương đối là cao, và hàng xịn, dây cáp to cứng, rất yên tâm bạn là mua thiết bị điện rồi. Và đây là những review khách hàng, dây to chắc chắn rồi đủ thứ. Thì đấy là cái insight để giúp cho mình tăng trình độ. Tức là ngay từ đầu là mình đã muốn nói cái gì, nó phải ở ngay từ lúc tôi chọn sản phẩm cơ, chứ không phải là về bắt đầu ý có sản phẩm rồi bắt đầu nghĩ rằng làm sao để bán tốt sản phẩm. Tại sao bạn không nghĩ từ việc là chọn sản phẩm gì để bán tốt, chọn sản phẩm gì để phù hợp với insight khách hàng? Thì đối với mình thì mình làm ngay từ đầu. Vậy thì có một cái insight gì sau bán hàng để tăng được mua lại và trải nghiệm không? Thì đối với cái sản phẩm này thì mình hôm nay chỉ nói hai cái ý. Một là ăn lẩu, và để sau bán hàng thì nó có một cái là ê mày, ta có cái này hay là. Nếu mà mọi người nói về chi phí quảng cáo thì cái sản phẩm này tổng chi phí quảng cáo của mình nó rơi vào khoảng 2,5% doanh số, kể cả tiền booking, cả tiền chạy quảng cáo trên Shopee, tất cả các thể loại tiền quảng cáo 2,5% trên doanh số. Theo mọi người là nhiều hay ít?
Cực kỳ ít.
Mình nghĩ rằng nó không phải là nhiều lắm, nó là ok đấy, 2,5% doanh số là ok, là chấp nhận được, đúng không? Tại vì sao thì khi mà bạn muốn bán một cái sản phẩm nào mà càng bán nó lại chi phí quảng cáo nó lại càng rẻ đi, người ta lại mua lại nhiều lên thì bạn thành công. Chứ bạn càng bán bạn lại thấy là chi phí S từ 2 lên 3%, lên 4%, lên 5% là chứng tỏ những sản phẩm của bạn cũng cứ rồi có vấn đề về sản phẩm rồi. Vì sao? Vì càng ngày chi phí càng cao thì rất là khó cạnh tranh, còn bên mình thì cái chi phí càng ngày nó còn rẻ vì một cái lý do, nó đẹp. Và người ta tiền thì rất là khó nói, nhưng nó là những thứ mà người ta có thể hay thích, hay chia sẻ và có thể mua lại. Thì cái ổ điện mình nó vì là nó gọn và nó mới và nó dễ trang trí. Thế nên là trong các cộng đồng nghiện setup, cộng đồng decor, rồi mọi người chụp ảnh về cái với cái ổ điện này tương đối là nhiều. Ngay từ đầu mình đã xác định là cái này nó đẹp, nó dễ mang đi lại, nhưng mà tôi không nghĩ rằng nó lại tốt đến như thế. Thì rất nhiều người bạn hoặc là rất nhiều khách hàng của mình nói là cái ổ điện vuông nhỏ của anh này thì đi đâu em cũng mang theo, vì thực ra là máy tính sạc các thứ, và đi du lịch, đi ăn rồi đi ra sân bay thì đều cầm theo. Và cái khách hàng khi mà ra nhìn thấy, mình có nhớ là mình lên sân bay, mình để cái ổ điện này cắm vào cái chỗ cắm, xong rồi mình cắm sạc máy tính, sạc điện thoại. Rất nhiều người đi qua hỏi anh ơi cái ổ điện này gì đấy, xong mình lần cái đít lên, bạn ơi chụp ảnh đi, đây cái ổ điện shop đi đang lên shopping bạn tìm, mình cũng thấy cái shop này hay quá mình mua mình dùng. Vì sao? Vì cái sản phẩm này nó ở đâu thì nó cũng là cái chỗ quảng cáo cho mình. Và ngay từ đầu mình đã biết là khi mà mình chọn sản phẩm này, nó sẽ có một cái lượng khách hàng đến mới như vậy. Mình hiểu được nó thì sao? Mình cố gắng thúc đẩy nó lên. Có thể là gì ạ? Tạo một cuộc thi mang KuberZ đi khắp nơi. Cuộc thi ảnh hoặc là gì ạ? Làm tổ chức cuộc thi thi trang trí văn phòng với khoe góc làm việc cùng ổ điện KuberZ. Thì cái đó chính là cái thứ mà có trong plan của mình ngay từ đầu khi mình nghĩ được insight mà nó đẹp, nó dễ chia sẻ được. Và để cho người khác giới thiệu cái ổ này một cách tự nhiên hơn, thì trên Facebook mình tự search thôi, chứ mình có rất là nhiều người chia sẻ về cái sản phẩm này, rồi mua hai lần, rồi mua lại, mua đi mua lại rồi lần. Thì ở đây thì mình có nốt lại là cái phần thứ hai là, tức là có hai insight của mình. Một là insight về dây đồng to, nó từ việc là hồi xưa mình ăn lẩu thấy bị ngắt ngàn, xong nó ảnh hưởng cái gọi là mình làm có thể là tốt hơn người khác ở một cái điểm nhỏ đó, chính là ngay từ việc tôi nghĩ sản phẩm, tôi đã nghĩ đến sản phẩm quảng cáo thế nào, khách hàng thế nào, content nội dung như thế nào. Còn cái ý thứ hai đó là khi mà bán sản phẩm thì luôn nghĩ tới là cái sản phẩm của bạn có khả năng được khách hàng giới thiệu nhiều hay không, có khả năng khách hàng thích, khách hàng mua lại nhiều hay không. Thì nếu mà nó trả lời được cái câu hỏi đó thì bạn sẽ càng ngày làm càng nhàn hơn. Và đặc biệt là đối với Shopee thì nó có một hệ thống AI tự động tương đối là tốt. Bây giờ thì bạn bán một cái sản phẩm với một phân khúc với một cái chức năng tốt, khách hàng mua lại thì càng ngày nó sẽ giúp cho cái shop bạn càng ổn định. Và có hai hướng phát triển rất nhiều chiều rộng, đó là bạn nhập thêm hàng về, có một cái bàn chải răng nhập thêm mấy loại nữa, sau rồi bạn cũng bị sẽ đến một lúc nào đó sẽ có một cái vướng là cùng một mã hàng thì tôi bán đến thế thôi. Tôi bán bôi đi cho trẻ con thì đến 50.000 cái một tháng chắc là hết rồi, hoặc là 50.000 cái một năm là hết rồi. Thì có một cái hướng khác là theo chiều ngang, tức là tôi tìm một ngành mới, và giống như thế anh đang từ bán sắp, bán súp, bán cái đồ thực phẩm sang bán đồ cho cá. Em có thấy doanh số em tăng được một mà em không nghĩ rằng nếu mà em có thể tăng được, nếu mà vẫn bán tiếp sau không? Thì cái đó chính là cái mình đang làm, tức là bây giờ bán Shopee nó có khó gì đâu, đăng lên ảnh, lên nội dung, lên kéo traffic vào là bán thôi. Bảo bây giờ mình dạy Shopee làm sao để dạy cho mọi người bán tốt, nó chả có cái gì cả. Nói thật là như vậy, Shopee nó quá là những cái thứ mà hồi xưa mọi người nghĩ là làm một chút tiêu đề, là một chút chuẩn SEO, chạy cũng quảng cáo, bây giờ nó là thành, gọi là thành cơ bản rồi. Cái mà hồi xưa mọi người nghĩ là làm tiêu đề chuẩn SEO đó là khủng khiếp lắm, bây giờ đó là gọi là đến level dưới cùng rồi, ai cũng có thể làm được. Vậy thì mình nghĩ chỉ có khác là gì ạ? Là mọi người tìm được những cái insight đặc biệt của khách hàng, và mọi người triển khai nó từ việc tìm sản phẩm, lựa chọn nó rất xa hơn một ngành mới. Mình bán bô này, bán ghế ăn này, bán máy in này, bán ổ điện này, và sắp tới mình bán một số thứ nữa, nó chả liên quan đến nhau cả. Thì doanh số có thể tăng rất nhiều và dựa vào nguồn lực của hệ thống cũ. Nhân viên kho không phải thêm, nhân viên sale không phải thêm, nhân viên chỉnh ảnh không phải thêm, quảng cáo thế, kho vẫn thế. Thì đấy là một cái cơ hội cho mọi người có thể tăng trưởng. Và cái việc nghiên cứu sản phẩm này thì đối với mình 1 năm 1-2 sản phẩm, nên là mọi người đừng nghĩ là nó dễ, nó không dễ. một năm chỉ cần một vài sản phẩm, nhưng mình tin chắc là bạn đầu tư cho nó một vài sản phẩm. Nó khác với những người mà mỗi một tuần họ lại thích một sản phẩm, họ lại thích làm, họ lại nhập về, họ lại làm, họ lại tối ưu quảng cáo, sau tuần sau họ lại nhập sản phẩm mới. Thì cái độ hiểu về sản phẩm, độ hiểu về khách hàng nó sẽ khó hơn bạn. Thế nên là nhiều khi như kiểu là thằng chột là vua xứ mũi, mình không quá giỏi nhưng trong cái ngành cổ điển thì mình dồn toàn tâm toàn sức vào nó. Nó sẽ khác với một cái người bán cái gì cũng bán. Rõ ràng mình có thể là không quá giỏi nhưng mình tập trung vào nó thôi. Thì mình nghĩ là đấy là một cái cơ hội cho mọi người.